Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề nhiễm độc thai. Đây thực chất là bài tiền sản giật và sản giật trong thai kỳ. Trước khi bắt đầu nội dung chính của bài học, mời các anh chị học viên cùng theo dõi 4 tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất. Một khách hàng nữ 33 tuổi, Bara 1001, có một lần sanh thường cách nay 4 năm. Hôm nay đến khám vì trễ kinh 3 tuần, thử que dương tính. Về tiền sử, chưa ghi nhận gì lạ ở lần mang thai trước. Tiền căn nội ngoại khoa chưa ghi nhận bất thường. Khám tại thời điểm tiếp nhận, huyết áp 142/76mm thủy ngân, cao 156cm và nặng 54kg. Ke tim phổi bình thường. Tình huống lâm sàng thứ hai. Thai phụ 26 tuổi, Para 0000, hiện đang mang thai 29 tuần và được theo dõi tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Hùng Vương. Hôm nay, chị đến khám thai theo hẹn và than nhức đầu từ tối hôm qua. Các lần khám thai trước chưa ghi nhận bất thường, huyết áp khoảng 130/80mm thủy ngân. Chị đã được hướng dẫn nghỉ ngơi, chế độ ăn và theo dõi huyết áp. Khám tại thời điểm tiếp nhận, ghi nhận mức huyết áp 154/82mm thủy ngân, phù 1+, bề cao tử cung 26cm, tim thai 154 lần một phút. Tình huống lâm sàng thứ 3. Thai phụ 39 tuổi, Bara 2012, hai lần mổ lấy thai. Hiện tại thai 31 tuần, đang theo dõi tiền sản giật nhẹ tại khoa khám thai của Bệnh viện Hùng Vương. Lần khám thai gần nhất là lúc thai 29 tuần. Ghi nhận huyết áp 140/84mm thủy ngân, đạm niệu 0,3g/lít, đang điều trị bằng thuốc Andome. Kết quả siêu âm là thai ở bách phân vị thứ 12, hôm nay chị tái khám theo hẹn. Tại thời điểm khám, ghi nhận thai phụ tỉnh táo, không đau đầu, thay máy đều. Huyết áp 162/100mm thủy ngân, mặt đỏ bừng và phù 2+. Không mệt, không khó thở. Tình huống lâm sàng thứ tư. Một thai phụ 31 tuổi, Bara 0010, đang mang thai 32 tuần, khám thai tại địa phương. 3 ngày nay chỉ đau đầu nhẹ, nhưng sáng nay hoa mắt và đau đầu nhiều hơn, nên người nhà đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Hùng Vương. Tại phòng cấp cứu, ghi nhận tình trạng bệnh nhân tiếp xúc chậm, than đau bụng, huyết áp 176/104mm thủy ngân, phù 2+, than đau thượng vị. Bề cao tử cung 27cm, tim thai 138 lần một phút. Vì thai phụ không đem theo giấy tờ khám thai, nên làm xét nghiệm. Tại thời điểm nhập viện, ghi nhận protein niệu 3g, siêu âm thai ở vách phân vị thứ 4. Câu hỏi đặt ra cho 4 tình huống như sau. 1. Xử trí như thế nào tại thời điểm tiếp nhận cho mỗi trường hợp thai phụ? 2. Theo dõi 4 thai phụ này có giống nhau hay không? Tại sao? Khi tiếp cận 4 thai phụ này, chúng ta cần lưu ý các vấn đề chung sau đây. Thời điểm xuất hiện, huyết áp cao. Hỏi kỹ tiền căn trước đây, ví dụ như tiền căn nội khoa, mức huyết áp trung bình là bao nhiêu, thai kỳ lần trước có bị tiền sản giật hay rối loạn tăng huyết áp hay không. Các dấu hiệu, triệu chứng hoặc trải nghiệm của thai phụ như chóng mặt, buồn nôn, đau thượng vị, những trải nghiệm này xuất hiện ở thời điểm nào trong ngày. Quan sát kỹ các biểu hiện bên ngoài khi tiếp cận, ví dụ như gương mặt có phù hay không, mức độ phù, tăng cân mỗi tháng, hoặc mỗi tuần nếu gần ngày sanh. Đo huyết áp cẩn thận, chú ý mức huyết áp khác nhau của bốn thai phụ này và đánh giá sự phát triển của thai nhi. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 4 mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê theo thứ tự 3 biến chứng quan trọng của tiền sản giật cho mẹ và cho thai. 2. Phân loại được 4 dạng rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. 3. Chẩn đoán được một trường hợp rối loạn tăng huyết áp thai kỳ trên lâm sàng. Và 4. Xử trí được một trường hợp rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Giới thiệu về tăng huyết áp. Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 140mm thủy ngân và hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 90mm thủy ngân đối với người không biết số đo huyết áp bình thường của mình trước đó, hoặc khi huyết áp tâm trương tăng thêm 15mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm thu tăng thêm trên 30mm thủy ngân so với huyết áp bình thường trước khi có thai. Khi đo huyết áp, cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi ít nhất 10 phút và đo ít nhất là 2 lần. Tăng huyết áp thai kỳ. Đó là trường hợp tăng huyết áp xảy ra ở phụ nữ mang thai. Tăng huyết áp lần đầu phát hiện sau tuần 20 của thai kỳ, không có protein niệu. Huyết áp về bình thường trước tuần 12 của thời kỳ hậu sản. Tiền sản giật. Đó là sự phát triển của tăng huyết áp kèm theo protein niệu, có thể có phù hoặc không. Sau tuần lễ thứ 20 của thai kỳ, tiền sản giật có thể xuất hiện sớm nếu có bệnh lý nguyên bào nuôi hay còn gọi là thai trứng. Phù không phải là triệu chứng của tiền sản giật vì phù xuất hiện thường xuyên và đôi khi không liên quan đến tiền sản giật mà là do chèn ép dẫn đến ứ động ngoại biên. Tần suất của các trường hợp rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ bao gồm tiền sản giật chiếm khoảng 12-22%. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa biết rõ, nhưng người ta nhận thấy vai trò của bánh nhau là nguyên nhân quan trọng của bệnh suất và tử suất chu sinh cho cả mẹ và thai. Tại Hoa Kỳ, tăng huyết áp chiếm 20% tử vong mẹ. Còn theo thống kê tại Việt Nam năm 2003, tỷ lệ tử vong mẹ do các rối loạn tăng huyết áp chiếm 16,3%. Yếu tố nguy cơ của các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Con so, thai phụ trên 35 tuổi, đa thai, đa ối, thụ tinh trong ống nghiệm, tăng huyết áp mạn, bệnh thận mạn hoặc cả hai, lupus ban đỏ, hội chứng kháng phospholipid, béo phì, đái tháo đường tiếp 1 hoặc tiếp 2. Về tiền căn, bản thân đã từng bị rối loạn tăng huyết áp hoặc tiền sản giật trong lần mang thai trước, tiền căn giảm tiểu cầu. Về gia đình, có người bị tiền sản giật. Các thể bệnh tăng huyết áp trong thai kỳ. Đầu tiên, xin nói về tăng huyết áp thai kỳ. Đặc điểm của tăng huyết áp thai kỳ là huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 140mm thủy ngân, huyết áp tâm trương trong khoảng từ 90 đến dưới 110mm thủy ngân, được đo 2 lần cách nhau 4 giờ, xuất hiện sau 20 tuần tuổi thai, không có protein niệu hoặc phù, huyết áp trở về bình thường sau sanh. Bệnh suất của mẹ liên quan trực tiếp đến độ nặng và thời gian tăng huyết áp. Có khoảng 25% tăng huyết áp thai kỳ có ghép thêm tiền sản giật hoặc sản giật. Thì trường hợp này sẽ khó phân biệt giữa tiền sản giật và tăng huyết áp thai kỳ nếu huyết áp tăng đột ngột ở cuối thai kỳ. Trong những trường hợp này, nên xử trí như một trường hợp tiền sản giật. Dạng thứ hai là tiền sản giật. Tiền sản giật đó là trường hợp tăng huyết áp mới khởi phát kèm protein niệu có thể có phù hoặc không, xuất hiện sau 20 tuần tuổi thai. Nếu xảy ra trước 20 tuần, các chẩn đoán cần cân nhắc theo WHO năm 2015 có thể là xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, tán huyết, thai trứng, bệnh lý thận hay bệnh lý miễn dịch. Các tiêu chí chẩn đoán tiền sản giật gồm hai tiêu chí chính, đó là tiêu chí về huyết áp. Huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 140 mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 90 mm thủy ngân, đo huyết áp 2 lần cách nhau 4 giờ sau 20 tuần tuổi thai ở sản phụ có huyết áp bình thường trước đó. Nếu huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 160 mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 110 mm thủy ngân thì cần đo huyết áp 2 lần cách nhau 15 phút. Tiêu chuẩn chẩn đoán về protein niệu gồm có định lượng protein niệu lớn hơn bằng 300 mg trên 24 giờ, tỷ lệ protein trên creatinine lớn hơn bằng 0.3 với đơn vị là mg trên decilit cho cả hai thông số. Trong trường hợp không thể định lượng được protein niệu, có thể sử dụng que nhúng thì kết quả lớn hơn bằng 2 cộng. Nếu không có protein niệu, xuất hiện thêm ít nhất một trong các triệu chứng sau đây: rối loạn tri giác hoặc rối loạn thần kinh trung ương, suy chức năng gan, men gan tăng gấp 2 lần giá trị bình thường, suy thận với creatinine máu trên 1.1 mg trên decilit hoặc tăng gấp 2 lần, giảm tiểu cầu dưới 100.000 trên 1 ml, phù phổi và nhức đầu không đáp ứng với thuốc giảm đau. Đã loại trừ được các nguyên nhân khác hoặc không có rối loạn tri giác. Xin được giải thích thêm về các trường hợp tăng huyết áp mạn tính trước khi có thai. Huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 90 mm thủy ngân xuất hiện trước 20 tuần tuổi thai, hoặc huyết áp lớn hơn bằng 140 trên 90 mm thủy ngân trước khi mang thai hoặc được chẩn đoán trước tuần lễ thứ 20, hoặc tăng huyết áp được chẩn đoán sau tuần lễ thứ 20 và kéo dài sau sanh trên 12 tuần, vì nếu tiền sản giật thì huyết áp sẽ về bình thường trong vòng 12 tuần sau sanh. Giải thích thêm về trường hợp tiền sản giật trên nền tăng huyết áp mãn tính. Protein niệu mới xuất hiện lớn hơn bằng 300 mg trong 24 giờ ở thai phụ đã có sẵn tăng huyết áp nhưng không có protein niệu trước tuần lễ thứ 20 của thai kỳ. Hoặc huyết áp và protein niệu tăng đột ngột hay tiểu cầu dưới 100.000 trên 1 ml máu ở thai phụ tăng huyết áp và có protein niệu trước tuần lễ thứ 20 của thai kỳ. Tiền sản giật diễn tiến nặng khi có một trong các dấu hiệu sau đây: huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 110 mm thủy ngân hay huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 160 mm thủy ngân, hai lần đo và cách nhau 15 phút, trước đó không sử dụng thuốc hạ áp, phù phổi hoặc tím tái. Thai phụ có đau thượng vị hoặc đau 1/4 bụng phải trên, có thể là do tình trạng xuất huyết dưới bao gan. Bệnh nhân có tình trạng đau đầu mới xuất hiện và không đáp ứng với thuốc giảm đau, nhưng phải loại trừ được các nguyên nhân gây đau đầu khác. Có biểu hiện rối loạn thị giác, suy chức năng gan với men gan tăng gấp 2 lần bình thường, suy chức năng thận, creatinine máu lớn hơn bằng 1.1 mg trên decilit hoặc tăng gấp 2 lần giá trị bình thường của bệnh nhân trước đó và không có bệnh thận kèm theo, tiểu cầu giảm dưới 100.000. Sản giật là tình trạng có cơn giật trên lâm sàng giống như biểu hiện của động kinh cơn lớn, nhưng không giải thích được cơn giật này gây ra bởi các nguyên nhân gây rối loạn thần kinh trung ương và trên sản phụ có tiền sản giật, chiếm tỷ lệ khoảng 0,5 đến 4% các thai kỳ có tiền sản giật, có thể xảy ra đến 24 giờ sau sanh và trong đó có 3% cơn giật xuất hiện trong giai đoạn từ 2 đến 10 ngày sau sanh. Cơn giật điển hình gồm có 4 giai đoạn xâm nhiễm, giai đoạn giật cứng, giật giãn cách và hôn mê. Mô tả 4 cơn giật này sẽ rõ hơn ở những slide sau. Giai đoạn xâm nhiễm xảy ra trong khoảng thời gian từ 30 giây đến 1 phút. Những cơn kích thích ở vùng mặt, miệng, nét mặt nhăn nhúm, mí mắt nhấp nháy, sau đó cơn giật lan xuống hai tay. Giai đoạn giật cứng khoảng 30 giây. Những cơn giật cứng lan tỏa khắp người, toàn thân co cứng, các cơ thanh quản và cơ hô hấp bị co thắt. Giai đoạn giật giãn cách xảy ra trong khoảng 1 phút. Sau cơn giật, các cơ toàn thân giãn ra trong thời gian ngắn, rồi tiếp tục những cơn giật toàn thân, lưỡi lè ra thụt vào nên dễ cắn nhầm vào lưỡi, mặt tím do ngưng thở, sùi bọt mép. Giai đoạn hôn mê, cử động co giật nhẹ, thưa dần rồi chấm dứt, người bệnh rơi vào hôn mê nhẹ hoặc sâu tùy theo mức độ bệnh. Nếu nhẹ thì 5 đến 7 phút sau bệnh nhân sẽ tỉnh, nặng sẽ hôn mê sâu. Hôn mê có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày. Bệnh nhân mất tri giác, đồng tử giãn rộng, rối loạn cơ vòng, nặng có thể tử vong. Hình ảnh tóm tắt cho bệnh cảnh tiền sản giật và sản giật. Tiền sản giật gọi là preeclampsia. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện tăng huyết áp, tăng cân, có protein niệu, phù có thể có hoặc không. Phù có nhiều mức độ. Thường xuất hiện phù chi dưới, phù tăng dần lên và nếu ở mức độ nặng là phù toàn thân với sưng mặt, phù mí mắt. Và trên bệnh nhân có tiền sản giật, nếu có cơn giật thì chúng ta sẽ gọi là sản giật. Điều trị các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Mục tiêu điều trị chung. Mục tiêu của điều trị tăng huyết áp trong thai kỳ là cân bằng tình trạng huyết áp để thai phụ không bị các tai biến như hội chứng heo, rối loạn đông máu, sản giật, phù phổi cấp và không giảm tuần hoàn nhau thai, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nhất là thai chậm tăng trưởng hoặc tử vong thai. Can thiệp khi huyết áp có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ. Điều trị tiền sản giật. Điều trị dự phòng hoặc điều trị co giật bằng magie sulfate. Hạ áp nếu có chỉ định. Đánh giá độ trưởng thành phổi để quyết định sử dụng corticoid liệu pháp và đánh giá sức khỏe thai để có kế hoạch chấm dứt thai kỳ ở thời điểm thích hợp. Sử dụng magie sulfate qua đường tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. Theo khuyến cáo loại A của các hiệp hội sản phụ khoa, sử dụng liều tấn công từ 2 đến 4 gram, thường là 3 gram, tiêm mạch chậm. Liều duy trì là 1 đến 2 gram một giờ, thường là 1 gram, truyền tĩnh mạch. Cần theo dõi nước tiểu, phản xạ gân xương, nhịp thở mỗi giờ. Thời gian dùng thường đến 24 giờ sau sanh. Nếu không truyền tĩnh mạch, có thể tiêm bắp với liều tấn công 10 gram, 5 gram cho mỗi mông và duy trì 5 gram mỗi 4 giờ. Lưu ý nồng độ magie sulfate và tác dụng điều trị được liệt kê trong bảng như sau. Nồng độ magie sulfate được tính theo các đơn vị millimol trên lít, milliequivalent trên lít, miligam trên decilit. Thì chúng ta có thể sử dụng đơn vị là milliequivalent trên lít. Trong mức độ từ 4 đến 7 milliequivalent trên lít, đó là liều điều trị. Nếu trên 7 miliequivalent trên lít thì sẽ mất phản xạ gân xương, và trên 10 sẽ suy hô hấp, và trên 25 sẽ trụy tim mạch. Nếu bệnh nhân suy thận, creatinine ở mức từ 1 đến 1,5mg trên decilit hay có thiểu niệu với lượng nước tiểu dưới 30ml trong 4 giờ, sử dụng magie sulfat liều tấn công 3 đến 6g pha loãng tim tĩnh mạch chậm, duy trì 1g 1 giờ, truyền tĩnh mạch hoặc bơm tim điện. Đánh giá nồng độ magie mỗi 4 giờ. Nếu nồng độ magie tăng trên 8 miliequivalent trên lít, ngưng truyền magie sulfat và đánh giá lại nồng độ magie mỗi 2 giờ. Nồng độ magie dưới 7 miliequivalent trên lít có thể bắt đầu truyền lại magie sulfat. Nếu bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp vì ngộ độc magie sulfat, tim tĩnh mạch chậm calcium gluconate 1g 10ml trong 3 phút, cân nhắc đặt nội khí quản nếu cần. Sử dụng thuốc trợ tiểu furosemide tim tĩnh mạch chậm để tăng nước tiểu nếu cần thiết. Tóm lại, khi sử dụng magie sulfat với mục đích ngừa co giật cần lưu ý các vấn đề sau. Nồng độ magie sulfat ở mức từ 4 đến 7mEq trên lít, phản xạ xương bánh chè 1 cộng, bệnh nhân không có suy hô hấp, lượng nước tiểu trong 4 giờ đầu tiên trên 100ml và vẫn tiếp tục duy trì magie sulfat đến 24 giờ sau khi sanh. Sử dụng hạ áp theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu khi huyết áp lớn hơn bằng 150 trên 95mm thủy ngân. Huyết áp lớn hơn bằng 140 trên 90mm thủy ngân có kèm tổn thương cơ quan đích như não, tim, thận, gan, mắt và thai hoặc tiền sản giật ghép trên nền tăng huyết áp mãn tính. Huyết áp mục tiêu nằm trong khoảng từ 120 đến 70mm thủy ngân và dưới 140 trên 90mm thủy ngân. Giới thiệu một số thuốc như alpha-metindopa, ức chế canxi, đường uống, đường tim tĩnh mạch, labetalol, đường uống, tim tĩnh mạch, nitroglycerin và các thuốc khác tương ứng với từng tình huống tăng huyết áp theo khuyến cáo của OSC năm 2018. Giới thiệu một số thuốc lựa chọn hàng đầu và lựa chọn hàng hai cũng như chống chỉ định để điều trị các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Chỉ định chấm dứt thai kỳ khi sản phụ tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật không có dấu hiệu nặng thì chúng ta có thể chấm dứt thai kỳ khi thai tròn 37 tuần. Khởi phát chuyển dạ hoặc mổ lấy thai tùy chỉ định sản khoa. Các trường hợp tiền sản giật nặng cần phải nhập viện theo dõi, hạ áp, ngừa co giật. Việc sử dụng thuốc an thần sẽ tùy theo từng trường hợp. Theo dõi huyết áp, thị lực, nhức đầu, lượng nước tiểu và các dấu hiệu của tiền sản giật nặng. Sản phụ phải được nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế đi lại, giữ ấm và tránh lạnh đột ngột, dinh dưỡng phù hợp. Nếu tình trạng thai phụ ổn định, thai nhi trong giai đoạn từ 24 đến 34 tuần, sử dụng corticoid liệu pháp để hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai. Sử dụng một trong hai loại thuốc sau: betamethasone 12mg tương ứng với 4 ống, tiêm bắp sau 2 lần và cách nhau 24 giờ. Nếu không có betamethasone, sử dụng dexamethasone 6mg tương ứng với 1,5 ống, cũng tiêm bắp nhưng thực hiện 4 lần và cách 12 giờ. Tiếp tục theo dõi thêm 24 giờ rồi xem xét chấm dứt thai kỳ. Nếu thai từ 34 tuần trở lên nên chấm dứt thai kỳ. Trong trường hợp thai phụ không ổn định, có thể chấm dứt thai kỳ sau khi đánh giá đầy đủ tình trạng thai phụ và thai nhi. Nếu thai nhi không có khả năng sống, thì chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt để cứu mẹ ngay khi tình trạng sản phụ cho phép. Khi có chuyển dạ và tình trạng thai phụ cho phép, tiếp tục điều trị nội khoa. Rút ngắn thời gian chuyển dạ bằng cách bấm ối khi cổ tử cung mở từ 4 cm trở lên nếu ối còn. Giúp sanh bằng phọt xếp khi đủ điều kiện để hạn chế sự gắng sức của thai phụ làm huyết áp tăng thêm. Nếu cổ tử cung không thuận lợi, nên mổ lấy thai. Các chỉ định chấm dứt thai kỳ. Huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 110mm thủy ngân trong 24 giờ, nhức đầu, hoa mắt hay đau thượng vị kéo dài, xuất huyết đáy mắt, giảm chức năng gan, giảm tiểu cầu dưới 50.000 trên 1ml, có hội chứng heo gồm tán huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu, đe dọa sản giật, đe dọa phù phổi cấp, thai suy trường diễn hoặc thai suy cấp, tăng huyết áp mãn tính, cần theo dõi huyết áp của mẹ, lưu ý tình trạng ghép thêm của tiền sản giật hoặc sản giật, đồng thời theo dõi sức khỏe và tăng trưởng thai nhi. Nếu tăng huyết áp mãn mà không có yếu tố nguy cơ cho mẹ và thai đi kèm. Nếu không được điều trị, duy trì bằng thuốc hạ áp, không khuyến cáo chấm dứt thai kỳ trước 38 tuần tròn. Nếu được duy trì bằng thuốc hạ áp, không khuyến cáo chấm dứt thai kỳ trước 37 tuần tròn. Điều trị sản giật. Sản giật là một cấp cứu sản khoa, cần khai thác kỹ bệnh sử, hỏi thân nhân hoặc người đi cùng bệnh nhân để xác định số cơn giật đã xảy ra tại nhà. Cơn giật cuối cùng cách lúc nhập viện bao lâu, đã điều trị gì chưa và thời gian mỗi cơn giật. Các biểu hiện hoặc triệu chứng khi có cơn giật. Điều trị giống như đối với tiền sản giật nặng, bao gồm giống chống co giật, hạ áp, an thần, hạn chế dịch truyền, trợ tim và lợi tiểu nếu cần. Nên chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực, có đủ các phương tiện hồi sức. Giữ bệnh nhân tại nơi yên tĩnh, tránh kích thích, không ăn uống. Đặt cây ngán lưỡi lúc đang co giật, cho bệnh nhân nằm nghiêng trong lúc hôn mê. Cắt cơn giật, chuẩn bị đưa vào chuyển dạ bằng cách gây chuyển dạ hoặc mổ lấy thai. Các biện pháp hỗ trợ gồm thở oxy, cây ngán lưỡi, hút đàm nhớt, theo dõi sinh hiệu, phản xạ gân xương, lượng nước tiểu. Chuyển lên tuyến trên nếu quá khả năng điều trị. Theo dõi và tiên lượng. Trường hợp tiền sản giật nhẹ có thể theo dõi ngoại trú. Đếm cử động thai ngày đếm 3 lần và thực hiện đếm sau khi ăn. Siêu âm Doppler Velo để đánh giá tuần hoàn, tử cung 1 đến 2 lần một tuần. Đo sức khỏe thai NST 2 lần một tuần hoặc mỗi ngày tùy tình trạng thai. Siêu âm đánh giá tăng trưởng thai và lượng nước ối mỗi 2 tuần. Xét nghiệm bi lăng tiền sản giật mỗi tuần, 2 lần một tuần hoặc mỗi ngày tùy diễn tiến bệnh. Siêu âm sinh trắc vật lý còn gọi là BBB nếu nghi ngờ giảm tuần hoàn nhau thai. Siêu âm sinh trắc vật lý thường kết hợp với đo NST. Nghỉ ngơi, theo dõi huyết áp, cân nặng, hướng dẫn theo dõi các dấu hiệu nặng. Khi phát hiện tiền sản giật, tùy tình trạng và mức độ nặng của tiền sản giật và tình trạng thai, có thể theo dõi tiếp tục trong bệnh viện hoặc theo dõi ngoại trú dựa trên đánh giá ban đầu. Tiền sản giật nặng và sản giật phải được theo dõi ở cơ sở y tế có đủ trang thiết bị và nhân viên y tế có kinh nghiệm và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cho thai phụ. Các dấu hiệu nặng của tiền sản giật có thể là đau thượng vị, buồn nôn, nôn, nhức đầu, rối loạn thị giác, tăng phản xạ, creatinine máu, tăng trên 100 mmol trên lít, tiểu niệu dưới 20 ml một giờ, tán huyết, men gan tăng gấp 3 lần bình thường, tiểu cầu dưới 100.000, ure máu trên 360 mmol và tăng 60 mmol mỗi 24 giờ. Biến chứng gồm cho mẹ và cho thai. Biến chứng cho mẹ gồm có hội chứng heo, sản giật, băng huyết sau sanh, đông máu nội mạch lan tỏa. Trong trường hợp tiền sản giật nặng, thường kết hợp với hội chứng heo, phù phổi cấp và suy thận cấp, tử vong. Biến chứng phù phổi. Tiền sản giật nặng, có nguy cơ phù phổi sau sanh. Do một số thay đổi sinh lý trong thai kỳ bình thường, nhưng diễn ra quá mức trong tiền sản giật nặng, có thể thúc đẩy nguy cơ phù phổi. Kết hợp với áp lực keo đã giảm đáng kể trong thai kỳ bình thường, nhưng lại giảm nhiều hơn nữa trong tiền sản giật. Và bệnh nhân tiền sản giật lại tăng áp lực keo ngoại mạch, làm thúc đẩy tình trạng thoát dịch ở mao mạch. Ngoài ra, tình trạng tổn thương thành mạch ở bệnh nhân tiền sản giật sẽ làm mất protein tăng lên, đa số kèm theo suy tim. Tình trạng cô đặc máu và giảm thể tích tĩnh mạch trung tâm đưa đến khuynh hướng bù bằng các loại dịch, dung dịch cao phân tử, albumin đậm đặc nhằm tăng thể tích nội mạch, giảm co mạch và tăng tưới máu các cơ quan. Tuy nhiên, chưa thấy hiệu quả rõ ràng mà có thể tăng nguy cơ phù phổi. Do đó, truyền dịch có kiểm soát ở những bệnh nhân tiền sản giật nặng, sản giật là biện pháp hiệu quả nhất. Nếu biến chứng sản giật xảy ra, có thể đe dọa tính mạng của sản phụ và thai nhi. Với sản phụ sẽ có các biến chứng như sau: chấn thương cơ xương khớp, có thể cắn lưỡi, thiếu oxy, hít dịch tiêu hóa. Xử trí ban đầu gồm có chèn lưỡi, cố định nhẹ nhàng, cho thở oxy và đảm bảo thông khí, kèm theo đường truyền tĩnh mạch. Cơn co giật có thể tự giới hạn. Dùng magie sulfate để giảm nguy cơ do cơn giật. Sử dụng liều 4-6g, ống 15% 10 ml, tiêm tĩnh mạch chậm. Nếu bệnh nhân có tiền căn co giật, sử dụng liều 2g tiêm tĩnh mạch chậm và đo nồng độ magie trong huyết thanh. Diazepam và thuốc an thần cùng nhóm không còn được lựa chọn. Sản giật ảnh hưởng đến thai nhi. Tăng co thắt tử cung trên 15 phút có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn nhau thai. Biểu hiện: thay đổi nhịp tim, tim thai chậm hoặc nhanh, có nhịp giảm bất định, nhịp giảm muộn. Nguy hiểm đe dọa thai nếu cơn giật kéo dài trên 20 phút. Nếu sanh trong thời điểm co giật sẽ làm tăng nguy cơ cho cả sản phụ và thai nhi. Với trường hợp sản giật cần thực hiện xét nghiệm khí máu động mạch, theo dõi nước tiểu qua sông tiểu lưu, đo áp lực tĩnh mạch trung tâm và theo dõi liên tục bằng monitor. Trong những trường hợp huyết áp tăng cao, nước tiểu ít hoặc có rối loạn nhịp tim. Hội chứng heo được Weinstein mô tả lần đầu năm 1982 và chiếm từ 2-12% các trường hợp tiền sản giật. Đây là một bệnh lý vi mạch kết hợp với tán huyết, ly giải tế bào gan và giảm tiểu cầu. Thời điểm xuất hiện thường xuất hiện ở tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện sớm ở trong giai đoạn thai kỳ từ 17-20 tuần vô kinh và một số khác xảy ra trong thời kỳ hậu sản. Hội chứng heo thường gặp ở những sản phụ đa thai. Huyết áp thường không tăng hơn so với sản phụ tiền sản giật không có hội chứng heo. Có tình trạng rối loạn chức năng gan, với biểu hiện sản phụ đau 1/4 bụng trên bên phải, có thể là lầm với đau túi mật. Dấu hiệu ban đầu thường mơ hồ, bệnh nhân có thể buồn nôn, hội chứng giống nhiễm siêu vi, không đặc hiệu, cần điều trị ở nơi có khả năng ổn định tình trạng tim mạch, phát hiện và điều chỉnh rối loạn đông máu, chấm dứt thai kỳ phù hợp. Hội chứng HELLP là viết tắt của 3 tình trạng bệnh lý như sau. H là tán huyết với chỉ số bilirubin trên 12mg trên decilit, LDH trên 600. E và L đó là tăng men gan với SGOT, SGBT trên 70 đơn vị. L và P là giảm tiểu cầu với lượng tiểu cầu dưới 100.000. Chỉ định truyền tiểu cầu trước và sau khi sanh. Truyền tiểu cầu khi lượng tiểu cầu dưới 20.000. Nếu có chỉ định mổ sanh, truyền tiểu cầu khi dưới 50.000 trước khi mổ lấy thai. Điều trị tùy trường hợp cụ thể, dựa vào tuổi thai, triệu chứng lâm sàng của sản phụ, cận lâm sàng và tình trạng sức khỏe của thai. Biến chứng cho thai ở những sản phụ có rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ gồm có thai chậm tăng trưởng trong tử cung, nhau bông non, sanh non dẫn đến biến chứng suy hô hấp, nhiễm trùng và thai chết trong tử cung. Giải thích thêm về nguyên nhân thai chậm tăng trưởng trong tử cung ở những sản phụ có rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Với thai kỳ bình thường, tế bào nội mô mạch máu là những tế bào dẹt lót ở mặt trong mạch máu. Thai kỳ bình thường có hiện tượng giãn mạch. Trong khi đó, với thai kỳ tiền sản giật, kích thước tế bào nội mô mạch máu to hơn và có hiện tượng co mạch. Chính tình trạng co mạch sẽ dẫn đến giảm oxy và chất dinh dưỡng đến thai. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Tầm soát nguy cơ tiền sản giật, hiệu quả khi thực hiện tầm soát trong 3 tháng đầu. Nếu có điều kiện, nên thực hiện tầm soát cho tất cả thai phụ. Nếu không có điều kiện, nên thực hiện đối với những sản phụ nguy cơ, như tiền căn có bản thân và gia đình đã từng bị tiền sản giật. Thực hiện bằng cách đo huyết áp động mạch trung bình, siêu âm để đo chỉ số xung của động mạch tử cung, và xét nghiệm sinh hóa để đo nồng độ BAPPA, BIGF và SFLT1. Dựa vào các nội dung này, máy sẽ phân tích cho chúng ta cái nguy cơ mắc tiền sản giật của sản phụ là bao nhiêu. Ví dụ, kết quả trả lời là nguy cơ mắc tiền sản giật của thai phụ là 1 phần 150, nghĩa là trong 150 người sẽ có một thai phụ bị mắc tiền sản giật. Và xin nói thêm, ngưỡng cắt của nguy cơ tiền sản giật là 1 phần 100. Dự phòng biến chứng của tiền sản giật. Theo khuyến cáo của WHO, thai phụ có nguy cơ tiền sản giật nên được sử dụng aspirin liều thấp 81mg ở tuổi thai từ 12 đến 16 tuần và sử dụng liên tục đến trước khi chấm dứt thai kỳ khoảng 10 đến 14 ngày. Sản phụ có nguy cơ tiền sản giật cao gồm có những đối tượng: tiền căn tiền sản giật, đa thai, tăng huyết áp mạn, đái tháo đường type 1, type 2, bệnh thận, bệnh lý miễn dịch. Những người có nguy cơ trung bình gồm có đơn thai, béo phì với BMI từ 30 trở lên, tiền căn gia đình bị tiền sản giật, mẹ và chị ruột, đặc người da đen, trình độ văn hóa thấp, tuổi 35 trở lên, các yếu tố khác như thai chậm tăng trưởng, kết cục thai kỳ trước xấu, khoảng cách 2 lần mang thai trên 10 năm. Gợi ý một số thông tin về 4 tình huống lâm sàng. Tình huống lâm sàng thứ nhất, trễ kinh 3 tuần, huyết áp 142 trên 76. Thai phụ cho biết không có tiền căn đặc biệt, tuy nhiên có thể hỏi kỹ lại tiền căn hoặc các dấu hiệu gợi ý nếu cần. Đo lại huyết áp, xét nghiệm nước tiểu, khám toàn diện để tìm nguyên nhân hoặc khám chuyên khoa và điều trị nếu cần. Trường hợp thứ hai, thai 29 tuần. Nhức đầu từ tối qua và huyết áp là 154 trên 82, có phù. Các lần khám thai trước ghi nhận bình thường. Trường hợp này cần đánh giá các dấu hiệu nặng, xét nghiệm nước tiểu và điều trị hạ áp. Đánh giá khả năng điều trị ngoại trú hoặc cho bệnh nhân nhập viện. Hướng dẫn theo dõi thai, cân nặng, các dấu hiệu cần khám ngay, việc sử dụng thuốc hạ áp, nếu như điều trị ngoại trú và chế độ ăn uống phù hợp. Trường hợp thứ 3, thai phụ 39 tuổi, thai 31 tuần, tiền sản giật nhẹ đang điều trị ngoại trú. Hiện tại mức huyết áp là 162/100mm thủy ngân, mặt đỏ bừng và phù 2 cộng. Cần đánh giá các dấu hiệu nặng như đau thượng vị, đau vùng gan, hoa mắt, v.v. Xét nghiệm nước tiểu, làm bi lăng tiền sản giật, siêu âm thai, chú ý bách phân vị, tốt nhất là siêu âm Doppler và cân nhắc cho thai phụ nhập viện. Với trường hợp thứ tư, thai phụ 31 tuổi, thai 32 tuần, đau đầu 3 ngày, sáng nay hoa mắt và đau đầu nhiều hơn, mức huyết áp 176/104, đau bụng, đau thượng vị, đây là những dấu hiệu nặng. Bề cao tử cung 27cm, lưu ý bề cao tử cung này là nhỏ hơn so với tuổi thai. Siêu âm thì bách phân vị bằng 3, có nghĩa là thai chậm tăng trưởng ở mức độ rất nặng. Các kết luận siêu âm theo bách phân vị nếu dưới 10 có nghĩa là thai chậm tăng trưởng và dưới 3 là thai chậm tăng trưởng nặng. Thì với bệnh nhân này là có dấu hiệu nặng, cần thực hiện xét nghiệm nước tiểu khẩn, làm bi lăng tiền sản giật, nhập viện. Chúng ta cần tư vấn các nguy cơ cho mẹ và cho thai với người nhà thai phụ và bản thân thai phụ, hạ áp, ngừa co giật. Trước khi kết thúc bài học, tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính như sau. Rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ, lưu ý phân biệt định nghĩa tăng huyết áp thai kỳ, tăng huyết áp mãn tính trước khi có thai, tiền sản giật trên nền tăng huyết áp mãn tính, tiền sản giật diễn tiến nặng, sản giật và tiêu chuẩn để chẩn đoán từng thể bệnh. Điều trị bao gồm ngoại trú và nội trú. Điều trị ngoại trú trong những trường hợp tiền sản giật nhẹ. Mục tiêu điều trị là cân bằng huyết áp để thai phụ không bị biến chứng và không giảm tuần hoàn nhau thai và chấm dứt thai kỳ. Mục tiêu là ưu tiên cứu mẹ. Hạ áp, ngừa co giật, hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai, đánh giá tăng trưởng thai. Tư vấn nguy cơ cho thai phụ và người nhà. Các nguy cơ gồm có nguy cơ cho mẹ và nguy cơ cho thai. Hướng dẫn thai phụ theo dõi cử động thai, theo dõi các dấu hiệu nặng và dấu hiệu cần khám lại ngay. Sau đây là một số tài liệu tham khảo sử dụng cho chủ đề rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Chủ đề rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.